Tiếp theo là cái triết lý của Lăng Nghiêm. Pháp của Đức Phật là vô cùng cao quý hơn cả cái vật chất. Tại sao cái câu này nói ra trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái quyển 2 nói câu này ra vậy? Vì vậy chúng ta khi nghe một vị thầy giảng pháp, tâm của chúng ta phải hoan hỷ. Hoan hỷ mà khó hoan hỷ là tại sao? Tại vì chúng ta chưa hiểu thật sâu. Làm sao? Bây giờ trên con đoạn đường của Ngài Buddha đi, chúng ta phải quan sát cho thật kỹ, rồi nghe giảng, rồi chúng ta làm cách nào ứng dụng đó ra, thì chúng ta mới thấy cái giá trị của lời giảng, mới thấy cái giá trị của cái bộ triết lý đó. Ở đây muốn nói, bây giờ con người muốn thành công cái tâm thanh tịnh của chính mình hoặc là chân tâm, mình phải làm cách nào? Mình phải làm cách nào để mình có cái tư duy? Bây giờ cái chân tâm mà nó thành ra cái vọng tâm, mà vọng tâm trở về cái chân tâm, nó đi bằng cái đường nào? Có phải do cái chấp và cái phân biệt không? Chấp thì cái bản ngã phải không? Mà chấp thì nó vọng lên phải không? Bây giờ mình mới suy nghĩ, cái phân biệt và cái chấp nó vọng lên thì cái vọng tưởng càng lên, thì cái tâm thanh tịnh mình không có. Dù là một vị bác học cũng vẫn còn nằm trong trí thức nếu dùng như vậy. Ngài Thái Tử Tất Đạt La là con của vua Tịnh Phạn, nghề giám nghiệp võ song toàn, Ngài bỏ cái đó để Ngài luyện cái gì? Trên đường 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi sinh ăn, để mục đích để Ngài luyện cái gì? Mình nghiên cứu rồi mình phải có cái sự tư duy. Có phải Ngài đi cái lộ trình đó phải là Ngài luyện cái hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và đối nhân xử thế bằng cái chân thật và tình thương không? Trong cái tài liệu 54 tập của Ngài Buddha, cuộc đời của Ngài Buddha, có phải nói cái đoạn đó không? 5 đoạn này không? Tại sao thế giới đưa cái đó ra mà bây giờ mình dùng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, mình có tốt tài sản không? Chính bản thân mình phải luyện cái đó. Các con thấy chỉ có một năm thôi, cái luyện nghiên cứu ứng dụng của Đại Yoga lập lên mà phát triển không ngừng. Đào tạo không ngừng. Cái người lãnh đạo là có phải có cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và sống bằng chân thật và tình thương không? Mà cái người được đào tạo đó bây giờ suy nghĩ cách nào? Mình có một cái suy nghĩ cách nào? Mình dám buông bỏ tài sắc danh thực thùy không? Dám buông bỏ không? Mình dám buông bỏ cái đó mà suốt ngày mình không biết, mình luyện cái hy sinh, luyện cái nhẫn nhục và liệt tâm, bởi vì cái này nó lìa cái phân biệt và chấp mà, thì cái chân tâm nó mới hiện được ra. Mình không kể ngày đêm, không kể ăn ngủ, mình làm được không? Đó, cái lộ trình Ngài đưa như vậy theo duy thức luận là do cái phân biệt chấp nên không có chuyển thức thành trí. Mà bây giờ mình ứng dụng cái hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng, cái hy sinh chuyển cái diệu quan sát kiến, cái thức thứ sáu là cái ý thức chuyển về được diệu quan sát kiến, cái nhẫn nhục là mình chuyển về cái bình đẳng tánh trí, là cái mặt na thức, rồi cái đại viên cảnh trí, thì chỗ đó a lại gia thức, mình chuyển ba cái thức này về ba cái trí tuệ. Mà ba trí tuệ này thì cái tâm mình không có động, tâm động thì nó ứng dụng ra một chân thật tình thương. Cái đây không phải là chân tâm và diệu tâm của Kim Cang Thừa không? Đó, mà bây giờ mình làm sao? Mình ăn rồi mình ngủ, bây giờ bắt đầu mình tập, mình luyện. Bây giờ mình coi mình đang mình trong người mình có cái bệnh gì? Cái bệnh gì mình ham ngủ không? Cái bệnh mình ham chơi không? Cái bệnh mình có ham ăn không? Cái bệnh mình có ham tiền không? Mình tư duy lại coi, tưởng mình sửa. Hãy vượt qua hết tất cả mọi cái trở ngại đó mà tự mình chọn một cái lộ trình đi. Không ai giúp mình được hết. Sông giảng đây là sông giảng có cái lộ trình cho biết vậy thôi. Còn chính là bản thân mình phải đi. Hay là mình sống ích kỷ, mình lo cho cái thân mình không, vậy thì mình thiếu cái tâm hy sinh, thiếu nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Mà mình không sống bằng chân thật của tình thương được, làm sao mình đạt được? Khi chúng ta biết được cái chân tâm của chính mình một cách mơ hồ, chỉ mới chưa có sự hành sự quân tập được của chúng ta chưa được thanh tịnh nên tạm có hiểu mà chưa nhận được sự thật, chưa hoàn mãn được cái ứng dụng của chính mình. Bây giờ cái bát nhã bố thí trì giới nhẫn nhục kim tinh tấn thiền định trí tuệ, sáu cái lộ trình này để làm gì? Để vào được cái chân tâm, để thành tựu căn bản trí. Bố thí là gì? Trì giới là gì? Nhẫn nhục là gì? Tinh tấn là gì? Thiền định là gì? Trí tuệ. Nếu mà mình dùng ứng dụng cái này, ứng dụng không học nữa, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng có phải là cái chỗ lìa phân biệt thì chắc cái tâm mình nó thanh tịnh không? Mà tâm mình thanh tịnh có phải là thiền định không? Rồi chuyển tích thành trí có phải là trí tuệ của lục độ ba la mật không? Mà chỗ này Đức Phật thuyết 22 năm, mà bây giờ mình đưa ba bước này mình đi bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, mình chuyển qua cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng về chân thật tình thương. Mình đừng nghĩ tới cái bản thân mình ở đâu không? Bây giờ mình không có tiền, mình không có đem tiền bạc đi bố thí đi cúng dường ai hết, không cần. Mà mình bố thí cái ham muốn của mình, mình bố thí cái ích kỷ của mình, bố thí cái lười biếng của mình. Trì giới là cố gắng để giữ được cái lộ trình đó. Nhẫn nhục là chịu đựng hết tất cả cái khó khăn đó, mình đi vào hết tất cả làm việc, mình cũng phải nhẫn nhục hết tất cả mọi việc, là ba rồi. Tinh tấn là siêng năng, là mình lực mình cứ tối, mình cứ hành vậy hoài, ứng dụng vậy hoài thì nó thành ra, nó thành ra thiền định đâu, cái tâm mình không còn vọng tưởng nữa. Tại vì khi sinh nhẫn nhục siêng năng nó liền cái phân biệt thì chắc rồi, tâm mình không còn vọng tưởng nữa thì chỗ đó phải là thiền định đâu. Rồi mà thiền định thì nó phải có trí tuệ không? Là thành ra căn bản trí không? Mới căn bản trí thôi. Bây giờ mình lấy việc làm mình để mình tu, mình lấy việc làm mà mình luyện cái thân và cái tâm. Xong rồi mình rút ngay từ 5 giờ, từ 4 giờ rưỡi mình luyện như vậy cho tới 8 giờ thôi. Mình luyện được như vậy rồi thì sao? Thì nó chuyển thức thành trí rồi. Mà bây giờ mình đối nhân xử thế bằng cái chân thật thì tình thương đó. Cái này không còn học nữa mà ứng dụng của bát nhã, ứng dụng của kim cang thừa, ứng dụng của lăng già, ứng dụng của thủ lăng nghiêm, ứng dụng quan nghiêm. Bây giờ mình mình kiểm soát lại cái tư tưởng mình coi. Mình kiểm soát lại cái tư tưởng mình coi, mình đi năm bước này mình đi có đúng không? Thì năm bước này mình đi được suốt ngày 24 tiếng đồng hồ à, thì tài sắc danh thực thì mình nó bị cột lại. Mình có cái tật làm biếng, có tật nói láo, có tật ham ăn ham ngủ. Người ta tập mình đi ngủ, thử có cái thân mình như vậy mình làm gì ở đây, có xứng đáng ở đây không? Chính ra là luyện này là luyện cho cái lợi bản thân mình. Bởi vậy con người hay có bệnh, cái bệnh bệnh thân và bệnh tâm. Mà bệnh tâm từ cái trí thức nó đưa ra, nó đưa ra rồi thành ra cái bệnh thân lười biếng đó. Vì vậy cái bát nhã, bây giờ mình học bát nhã rồi, mình giảng bát, mình nói mình giảng bát nhã rồi mình không có ứng dụng. Mình làm cái gì cái là với điểm mình nhờ lời mình như nhiêu cái mô. Mình làm cái gì cho ích lợi là vài người, cái là mình nghĩ làm cái mô, cái mô bị thiệt thòi mình lợi của mình. Mình phải làm sao cho vừa cái tâm y sinh dưỡng dục siêng năng, mình làm sao cho nó đúng cái quy trình của mình. Như vậy mình mới ra, mới đạt được. Khi chúng ta ứng dụng mà biết kết hợp được với cái chân tâm thường trụ này để ứng dụng vào cuộc sống, chấm dứt được phiền não vọng tưởng trong tâm mình, đó là ứng dụng vào cuộc sống mình, lấy từ cái chân tâm thường trụ của chính mình làm căn bản, đây gọi là nhân địa, để hành các pháp cho nó hợp với cái chân tâm và chân thật tình thương muốn giúp cái lậu các nghiệp trong cái tàn thức của chúng ta, thì phải ứng dụng trong cuộc sống. Ứng dụng để làm gì? Nhưng khi đang ở những buổi học chúng ta ngồi, ngồi làm sao để cái tâm chúng ta đừng khởi, đừng tham. Nếu biết ý quay vào bên trong, biết rằng tâm mình xưa nay không có hai chữ gì mà đang, ví dụ mình đang ngồi cái nghĩ tới là mình muốn cái này, mình muốn cái kia, muốn cái nọ, mình khởi lên, khi nào mình có cái tỉnh thức, mình ứng dụng được cái chân thật và tình thương, cái tâm y sinh nhận dụng siêng năng bằng hành động, bằng việc làm, bằng ứng dụng rồi, thì lúc đó cái trực giác nó mới hiện ra. Mình còn ích kỷ quá, mình còn tận đố quá, mình còn chấp quá, thì làm sao được? Cái trực giác làm sao? Làm sao trở về cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác được? Mình đâu có tỉnh giác được, tại vì mình kẹt cái phân biệt và chấp mà. Làm sao mình trở về tỉnh giác được? Vì vậy mà mình phải đi vào cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, đặng mình trở về cái tỉnh thức và tỉnh giác. Tỉnh thức là mình kiểm soát được cái phân biệt và chấp, thì nó mới trở về thanh tịnh của tỉnh giác được, rồi mình ứng dụng ra mới trực giác được. Bây giờ đừng nói gì hết, là chúng ta đây đang ngồi học đây mà còn ngáp tới ngáp lui, còn cái này đau cái kia nhức, không chiến đấu được nó. Những cái bình thường như vậy mà chưa chiến đấu được nó, làm sao cái ham muốn chúng ta dứt được? Nếu chúng ta không hiểu cái đó thì cái tập khí dấy lên từ tàn thức ngày nào cũng như vậy, không chấm dứt được nó thì chúng ta không có dứt được cái nghiệp thức của chúng ta. Chúng ta không dứt được cái nghiệp thức của chúng ta. Bây giờ mình sắp sửa mình đi vào một thế mà ngồi kiết già để nghe giảng là để chúng ta luyện cái thiền quán yêu già để vào tập thêm bên trong nữa, tập cái yoga cao cấp nữa. Khi chúng ta hiểu được và ứng dụng được cái chân tâm thường trụ, các pháp chẳng lạc vào tà đạo và mê tín. Không lạc vào cái tà đạo và mê tín, đó là ứng dụng vào đời để hành vào cuộc sống này để được có trí tuệ và hạnh phúc. Thân phụ của chúng ta là luôn luôn phải chuyển quá, không thật, nay còn mai mất, chịu quy luật sinh già bệnh chết, thân thể sinh ra, trụ lại một thời gian rồi già đi, rồi chịu bệnh và chết. Chúng ta chấp cái thân này thật, nên sinh ra đủ thứ chuyện và mắc kẹt, không quay trở về được cái thanh tịnh của tâm của chính mình. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta vô nghĩa. Chúng ta có cái thân này để chúng ta mượn nó, sự thật cái tập yoga là cái phương tiện để có sức khỏe, không có ý nghĩa gì hết á. Mà ý nghĩa làm sao quay trở về được chân tâm và diệu tâm. Tập yoga không có ý nghĩa gì, trời ơi, để cho nó có sức khỏe thôi, để điều thân thôi, còn điều tức thì phải đi về Kriya Yoga, Sushama Yoga, Chakra Yoga. Nó thiền quán du già bên trong, nó quay trở về bên trong. Thật sự ra nó chỉ để nó điều cái thân thôi, nhưng mà mục đích điều thân để có sức khỏe thôi. Còn muốn có tâm lực phải đi về Kriya Yoga, Sushama Yoga, Chakra Yoga mới có ý nghĩa. Tại sao? Lúc đó ngồi kiết già được từ 2 tiếng, 3 tiếng trở lên thì lúc đó thành tựu được. Thành tựu được cái mandala, thành tựu được cái lực của Đà Ra Đi, thành tựu được tâm lực, rồi học triết lý, thành tựu được trí lực, rồi ứng ra là pháp lực. Đó là một cái danh tướng mượn phương tiện thôi. 200 giờ, 500 giờ đó là cái danh tướng thôi, chứ đừng kể, đừng chấp nó. Mà không phải bỏ nó, mà làm nó, đừng kẹt nó, đừng ngã mạn gì nó. Tại vì mục đích của mình là đạt được cái trí tuệ, đạt được cái chân tâm và ứng dụng được cái diệu tâm. Chỗ này mà Ngài Buddha để lại cách đây 2557 năm, viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam lập ra đây, mục đích là vậy. Chứ mình không kẹt đó, đó cũng là pháp, mà pháp đó là cái thân bên ngoài. Còn cái Kriya Yoga, cái Sushama Yoga, cái Chakra Yoga là đi bên trong, tạo cái nguồn năng lượng của con người. Cái đó mới là quan trọng. Cái đó mới điều thân, điều tức mới được. Rồi mới tới triết lý, mới điều tâm. rồi mới ứng dụng ra. Nhưng ta không đả phá nó. Nó là một cái phương tiện thiện xảo. Người dân đang cần đưa nó vào, đưa triết lý Buddha ra. Còn những người hành giả tại đây là phải tập trung vô cái kiết già, thiền quán lưu già. Là mục đích của lộ trình của mình đang đi, đặng để mở cái Niya Yoga, cái Sisama Yoga, cái Chakra Yoga. Cũng như ông trên 45 năm tập yoga đây, giờ này 80 tuổi còn ngồi kiết già được để mà dạy đây. Đó, để cho thấy ở đây muốn chọn một hành giả, muốn chọn một học giả, muốn chọn một sứ giả là phải có tiêu chuẩn. Theo Phật giáo nói tiêu chuẩn rồi, cái mặt làm sao, cái lỗ tai làm sao, cái trán làm sao, con người làm sao, đã có tiêu chuẩn rồi. Thành một đạo sư nó là như vậy. Ai ứng dụng được cái pháp thân ở trong cái sắc thân sanh diệt này thì mới đạt được cái hạnh phúc và an lạc. Pháp thân nó là gì? Pháp thân nó là chân tâm. Trong cái sắc thân này mới là an lạc và hạnh phúc. Cái sắc thân chính là cái thân ngũ ấm, pháp thân chính là chân tâm. Vì vậy chúng ta phải có cách lựa chọn, tìm kiếm học hỏi để chúng ta sống bằng cái pháp thân này, chứ không sống bằng cái sắc thân. Sắc thân thì là một phương tiện bên ngoài để chở pháp thân bất diệt. Bên trong nên chúng ta phải biết rằng trong cái thân này có một cái thân chẳng hề bị hoại diệt như vậy. Thân này có thay đổi, cái niệm niệm nói không dừng, nhưng cái tánh thấy vạn hữu hằng y hiện ra. Vì lúc này thiền quán chú già lấy cái thanh tịnh làm căn bản của nó. Hôm nay xong xác nhận với các con, sắp tới cái lộ trình cuộc đời của ngài Buddha để lại cái triết lý thôi, để lại cái chân lý cho nhân loại thôi. Còn tất cả là phương tiện tùy duyên mà bất biến thôi. Có người muốn trở về là một vị thầy dạy là con người tướng như thế nào, đủ tiêu chuẩn không mới dạy được. Hôm nay không giảng cái này, sắp tới để cho các con biết. Vì vậy tóm lại trong cái quyển 2 của triết lý Thủ Lăng Nghiêm nói về sắc thân và pháp thân. Sắc thân là hình tướng bên ngoài gồm da thịt xương máu mũ tóc gân, còn pháp thân là cái vô tướng nhưng hiển bày muôn pháp diệu dụng khắp nơi làm được tất cả. Chúng ta phải biết rằng sắc thân là nguyễn quá không thường trụ, rốt cuộc rồi cũng phải bỏ đi. Nếu chúng ta không biết mà chấp vào cái thân này thì cái ngã mạn nó hiện lên thì sanh ra đau khổ. Vậy chúng ta đừng chấp mà dùng nó làm phương tiện để chuyển hóa, để phát triển được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Không có nó thì không được, nhưng đừng kẹt nó. Nó là một phương tiện để mình ứng dụng được cái tâm thanh tịnh của chính mình, để triển khai cái biết từ bên trong cái pháp tâm, chứ không phải là bỏ, nhưng đừng kẹt nó. Ví dụ một giảng sư từ chân tâm thanh tịnh của mình ứng ra để giảng thì phải mượn cái thân này để nói ra. Điều quan trọng là chúng ta dùng cái thân này, nhưng mà đừng kẹt nó, đừng ngã mạn nó. Đó là một cái lộ trình ứng dụng diệu dụng, chứ không phải là chấp mắt và hưởng thụ từ cái thân này. Khi chúng ta ứng dụng được cái thiền quán như vậy, luyện được cặp mắt mình biết nhìn bông sen mà mắt không nháy, làm không chuyển qua chuyển qua âm điệu, và chung quanh là một cái phương tiện để luyện cái gì, luyện cái gì, luyện cái tâm thanh tịnh chính mình bằng cái thiền quán vô dài, chứ không phải chấp pháp. Hôm nay tôi triển khai cái này cho các con hiểu, để các con biết cái yoga là một cái phương tiện. Không phải không có yoga là không giác ngộ. Giác ngộ là do cái chân tâm và trí tuệ của chính mình. Cái yoga là phương tiện để điều thân, để có sức khỏe thôi. Đừng chấp nó. Đi pháp môn nó đừng chấp nó. Mình có bỏ một cách nào đâu ra đâu mà mình sinh ra ngã mạn nó,